Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị, và để tiếp tục chương trình, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Vệ sinh An toàn thực phẩm với tiến sĩ Mai Thanh Triết. Dạ Nam Anh gửi lời chào thân ái tiến sĩ Mai Thanh Triết ạ.
Tôi Mai Thanh Triết xin thân chào cô Nam Anh và khán thính giả của chương trình Radio Hoa Thịnh Đốn.
Dạ vâng, tôi tiến sĩ không biết là Tết vừa qua là tiến sĩ có gì vui vẻ không?
Trong năm 365 ngày, thưa cô Nam Anh, thì ngay cả trong dịp Tết, một cái dịp thiêng liêng của gia đình và bè bạn, nhưng mà cái số tôi có cái một ruồi dưới chân, thành ra cũng đi lang thang khỏi nhà. Tết vừa rồi chúng tôi đi qua bên Dallas để nói chuyện về cái kỷ niệm 50 năm của Tết Mậu Thân, rồi sau đó chúng tôi bay qua New Orleans cũng nói về vấn đề này, thưa cô Nam Anh. Thì bây giờ chúng ta chia sẻ với nhau với thính giả của chương trình Radio Hoa Thịnh Đốn.
Dạ vâng. Vậy thì thưa với tiến sĩ, hôm nay đề tài tiến sĩ định gửi đến cho quý vị đề tài gì đây ạ? À?
Thì như mỗi năm mình thường thường Tết mình ăn cái gì, Nam Anh, trong miền Nam của mình ăn gì?
Dạ thịt kho. Dưa giá.
Dạ. Đúng rồi. Thì bây giờ mình nói câu chuyện về thịt kho dưa giá, thịt heo đi Nam Anh.
Dạ vâng. Và thưa với tiến sĩ là khi mà mỗi khi mình mà đi mua thịt ấy, thì chúng ta thường tự hỏi là coi có thịt có ngon không, và thấy tươi, cái thịt mà tươi thì thịt có mềm không, thì tiến sĩ nói về thịt thì không biết là tiến sĩ có ý kiến gì về vấn đề này không ạ? À?
Thì trước khi nói về vấn đề thì đi chợ với thịt thì tôi muốn chia sẻ với bà con về một cái số khái niệm về thịt, cũng như một số định nghĩa về thịt. Như là thưa bà con, thì bà con biết thịt là một mớ những sợi tế bào chứa trong một dung dịch chất đạm. Chất đạm đó là chất nitrogen, muối, carbohydrate, có chất màu và có những cái enzyme mà sinh tố có khoáng chất trong đó. Do đó cái sợi thịt, chung quanh cái sợi thịt là một dung dịch chất lỏng có cùng thành phần vừa kể trên, thì tất cả được bao bọc những màng đạm chất, gọi là tiếng khoa học gọi là mô liên kết. Thì mô liên kết càng ít thì chất béo càng nhiều. Thì thịt, cái cô Nam Anh, thịt có khoảng là 75% nước, 25% protein và 5% còn lại là chất béo, carbohydrate và khoáng chất. Thì tuy nhiều loại thịt khác nhau thì cái tỷ lệ nước đó, nó thay đổi tùy theo loại thịt, trên xuất vật hay là tùy theo thời tiết nữa. Cấu trúc của thịt như vậy thì ảnh hưởng tới cái chất lượng của thịt, nghĩa là phẩm chất của thịt. Thì cái cấu trúc này thuộc vào sự vận động và cái tuổi của con vật. Do đó khi con vật còn trẻ thì thịt nó cứng săn nhưng mà nó mềm, nhưng mà khi tuổi già rồi thì nó dai hơn, chắc chắn y hệt như người ta vậy Nam Anh. Thì thịt bò thì nó có màu đỏ, rồi thịt bò con như con bê thì có màu hồng lợt, thịt heo thì nó màu hồng xám, mà thịt con cừu thì nó đỏ thẫm. Để trả lời câu hỏi của Nam Anh thì có nhiều cách để mà cái lò thịt làm cho cái thịt mềm. Ví dụ như là sau khi mổ ra rồi ở nhà mổ thì thịt được giữ trong cái phòng lạnh với nhiệt độ từ khoảng là 3 đến 4 độ C, nghĩa là 26-27 độ F. Và giữ cái độ ẩm khoảng là 80% để thịt khỏi bị khô. Như vậy thì có một số enzyme trong thịt có sẵn và vi sinh vật sẽ tác dụng làm thịt và làm mềm thịt tự nhiên. Thưa cô Nam Anh, thì nói về cái giá trị dinh dưỡng thì cũng tùy theo cái tâm lý của cái người ăn. Thì có người thích ăn thịt bò, có người thích ăn thịt heo, thịt gà, đó là tùy ý thích của mỗi người. Và có một số con người thịt càng hiếm suy nghĩ, có một số suy nghĩ là thịt càng hiếm, càng quý và ăn rất ngon, rất bổ dưỡng. Như là thịt heo rừng, thịt thỏ, thịt bò rừng chẳng hạn, nhưng mà chúng ta chưa chắc cái điều đó đã đúng.
Dạ như vậy, thì cách nấu nướng thịt thế nào cho thịt khỏi cứng và khô thưa tiến sĩ?
Trở lại qua cái cách nấu nướng của câu hỏi của cô Nam Anh, thì nhiều khi mà cái cách nấu nướng như thế nào đó nó sẽ làm tăng cái khẩu vị tùy theo cái mục đích mình muốn ăn. Ví dụ như các con cháu của ông Lưu Linh chẳng hạn, thì muốn lai bằng cách nhâm nhi với bạn bè thì mình ăn trước, còn khi mình ăn tối thì mình thích ăn những thịt để nấu để có nước. Nhưng mà thưa cô Nam Anh và thưa quý thính giả, chúng tôi xin thưa với bà con là đừng bao giờ làm thái quá, nghĩa là nướng lâu quá làm thịt cháy đen thì mất nước, giá trị dinh dưỡng giảm đi, chưa nói cái nguy cơ ung thư vì những cái vùng bị cháy đó thưa cô Nam Anh. Mà cũng như vậy thì nếu mà chúng ta hầm thịt lâu quá thì cũng mất đi cái mức dinh dưỡng đó. Do đó thịt, chúng ta thấy rõ ràng như tôi định nghĩa từ đầu, thịt là một cái nguồn chất đạm quan trọng và có nhiều khoáng chất, phospho, sinh tố, gan có nhiều chất sắt, nhất là gan heo thì gan có một số sinh tố A, thì cũng như các loại sinh tố B như là thiamin, riboflavin, niacin hòa tan trong nước. Do đó khi nấu thịt với nước thì sinh tố tan vào trong nước dùng, còn khi nướng thì các sinh tố này bị bay mất đi. Thưa cô Nam Anh.
Dạ thưa với tiến sĩ, Nam Anh nghe nói rằng là có nhiều ý kiến là ăn thịt thì làm tăng cái nguy cơ bệnh động mạch tim hay là cao huyết áp, ung thư ruột già và nhiều chứng bệnh khác nữa, thì theo ý kiến của tiến sĩ thì như thế nào?
Lại tôi phải trả lời hàng hai nữa. Thưa cô Nam Anh, vì cái gì cũng vậy, cái gì cũng trong cái chừng mực nào đó, cái thước trung dung là đúng. Cái gì thái quá thì cũng có ảnh hưởng. Thì trở lại vấn đề ăn thịt cũng vậy, thì chúng ta cái vấn đề ví dụ như là bệnh về động mạch tim là vì có nhiều người sợ thịt có nhiều mỡ bão hòa, cho nên nếu mà chúng ta giới hạn chất béo, chất cholesterol tăng phải dùng chất béo thực vật thay vì dùng chất béo của động vật trong phần ăn hàng ngày, thì chúng ta có thể tránh một phần nào cái nguy cơ về động mạch tim. Thưa cô Nam Anh, còn đối với vấn đề mà cao huyết áp chẳng hạn, thiệt là theo tôi nghĩ và cũng như theo một số nghiên cứu đã nói, đã chứng minh rằng cao huyết áp thật ra không phải là do thịt, mà có thể là do cái loại thịt muối, có nhiều muối sôi dung đó cô Nam Anh. Do đó một khuyến cáo, và đặc biệt đối với cái người Á Châu mình, thường thường á, một người Mỹ trung bình á, ăn một ngày có khoảng là 4 gram muối tổng cộng trong tất cả những thức ăn trong ngày. Nhưng mà ngược lại người Á Châu mình ăn mặn lắm nha thưa cô Nam Anh. Theo cái ước tính người Á Châu mình ăn mặn gấp 3 lần người Mỹ, mặc dầu mình cân nhẹ hơn, nghĩa là mình ăn khoảng từ 10 tới 12 gram muối mỗi ngày. Do đó một trong những cái yếu tố làm cao huyết áp thực sự không phải đến từ các loại thịt mà đến từ gì mình ăn muối nhiều quá đó thưa cô Nam Anh. Cái điểm thứ ba nữa cô Nam Anh đặt ra là cái vấn đề ung thư ruột già, thì cho đến hôm nay chưa thấy một cái báo cáo khoa đưa ra cái bằng chứng rõ rệt nào về cái sự liên hệ nhân quả này ăn thịt thì bị ung thư ruột già. Thì tóm lại chúng ta cần lưu ý là thịt là có nhiều hóa chất như kháng sinh, kích thích tố. Các hóa chất này được dùng để làm cho gia súc mau lớn và phòng ngừa bệnh tật. Chính là các cơ quan, các chính quyền thường không cho phép các trang trại nuôi súc vật bằng hóa chất một vài tuần trước khi làm thịt. Nghĩa là khi mà chuẩn bị để mà cho ra hàng làm thịt thì phải ngưng tất cả những cái hóa chất lại để cho cái cơ thể con vật nó phát thải ra các cái hóa chất độc hại có trong cái thực phẩm gia súc. Và có dịp chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này thưa cô Nam Anh.
Dạ vâng, từ lúc trao đổi tới giờ thì tiến sĩ nói chung về thịt, mà bây giờ thì mình qua một cái món thịt mà đối với người Việt Nam á là rất là phổ biến, đó là thịt heo. Và người ta theo Việt Nam mình thì nói là ăn thịt heo thì nó rất hiền, nó rất lạnh. Có lẽ là mình nghĩ rằng là ăn thịt heo không có bị phong ngứa như là trường hợp ăn thịt bò chăng. Nhưng mà Nam Anh biết là những người giống như là người dân Do Thái hay là dân theo đạo Muslim á thì không bao giờ đụng tới thịt heo. Còn hầu hết đa số trên dân tộc trên thế giới đều dùng thịt heo. Thì Nam Anh có nghe nói là cái thịt heo á thì phải có cái cách là phân loại theo cái thịt heo màu. Rồi thịt heo có, theo tiến sĩ thì tiến sĩ có thấy là thịt heo có bổ dưỡng nhiều không? Tiến sĩ có thể nói thêm về cái thịt này không ạ? Chi tiết về cái thịt này không ạ?
Thưa cô Nam Anh, thưa quý khán giả, đầu năm đầu tháng mà cô Nam Anh hỏi nhiều quá, hỏi nhiều chuyện quá, thì chúng tôi cũng cố gắng nói ra. Thì trước hết, như mình đã nói hồi nãy đó, để mình phân biệt được cái thịt trắng và thịt đỏ. Thịt trắng thì trong có thể trong gà, trong cá, thịt đỏ là heo, bò. Và câu hỏi được đặt ra là tại sao nhiều khi mình cắt miếng thịt heo ra thấy trắng xác, mà tại sao những nhà khoa học định nghĩa là thịt heo được xếp loại trong cái loại thịt đỏ? Thì nếu mà cái màu á, cái màu là đem oxy đến máu của mình á, đem cái oxy đến các bắp thịt và gắn vào cái chất trong bắp thịt đó, chất myoglobin, để chất myoglobin thì để tạo thêm cái màu đỏ, đỏ hồng của thịt. Chính cái số lượng mà myoglobin là trong các bắp thịt á thì quyết định cái màu đỏ của thịt. Do đó có nhiều phần thịt heo mà phần trên, phần dưới, phần đùi, phần vai nó cái màu đỏ nó khác nhau. Thì thịt heo chứa rất nhiều myoglobin, khác với thịt gà hay cá, nó hầu như nó trắng xác à. Thì các loại thịt được xếp vào cái thịt đỏ, chúng ta có thể nói là như thịt heo, thịt bò, thịt dê cừu và đồ lòng của các thú này. Còn thịt gà và thịt gà tây thì được xếp vào loại thịt trắng. Còn cái câu hỏi mà thịt heo có bổ dưỡng hay không, thì ngày xưa ở Việt Nam mình á, ít bò, do đó ngoài cái thịt động vật, ngoài gà thì thịt heo, thậm chí là có trâu nữa. Thì ngày xưa cái thịt heo thường chứa rất là nhiều mỡ, nhưng mà cô Nam Anh thấy không, từ chừng hơn chục năm nay á, nhờ sự tiến bộ của cái ngành di truyền học và kỹ thuật phân đổi giống đã tạo ra những dòng heo có ít mỡ, hoặc là cái lớp mỡ lưng nó mỏng hơn ngày xưa. Thực sự ra như ngày hôm nay chúng ta không còn ăn cái món thịt kho tàu như ngày xưa nữa. Thịt kho tàu với trứng nó không như ngày xưa nữa, nghĩa là cái lớp mỡ khoảng 1/3 của lớp thịt nạc của thịt đùi. Nhưng ngày hôm nay vì có những cái hóa chất độc hại bỏ vô đó, do đó cái hóa chất đó là để bỏ vô thức ăn của heo, hóa chất đó là clenbuterol, dexamethasone, làm thịt heo không còn ít mỡ nữa. Thì do đó chúng ta thấy cái đùi thịt heo kho tàu ngày hôm nay cái lớp mỡ chỉ còn 4-5 ly mà thôi, trong lúc lớp thịt đều thành ra. Đôi khi mình ăn cái thịt heo ngày hôm nay với dưa giá thì nó không còn cái hương vị như cái thịt heo ngày xưa ở Việt Nam nữa, phải không cô Nam Anh? Thì dạ, chúng ta trở lại đúng là cái mỡ. Do đó cái mỡ rất, yếu tố mỡ nó rất quan trọng. Cái mỡ nhiều hay mỡ ít cũng còn tùy theo các cái cách mình cắt cái thịt. Nói chung tại một số nhà máy xẻ thịt á, thì thịt thường thường bị lột bỏ da là lớp mỡ phía dưới mài thịt, giờ bị cũng bị lạng mỏng bớt đi. Còn một điểm mà tôi muốn lưu ý với bà con ở đây là cái thịt sai đó cô Nam Anh, rau bột thì bán ở ngoài chợ thường là cái thịt hạng nhì, hạng ba, hạng tư, nghĩa là thịt chúng tôi gọi là thịt tạp đó, nghĩa là chứa rất là nhiều mỡ. Thì thịt sai được làm từ các loại thịt dụng mà đã cắt xén ở trên cửa lò thịt để được lóc bỏ xương. Thịt heo nó chứa nhiều vitamin của nhóm B, B1, B2 và niacin. Thịt heo cũng có chứa nhiều cái chất kẽm, chất potassium và phospho. Thì cái giá trị dinh dưỡng tùy theo ít hoặc nhiều mỡ và cũng tùy theo cái cách cắt của miếng thịt nữa. Thịt heo mà chúng ta mua trong siêu thị thì thuộc loại heo thịt đó, thì thường thường nó trong cái được tẻ thịt vào lúc khoảng là 5 tháng, sau 5 tháng nuôi, với cái cân khoảng nặng, sức nặng khoảng là 100 kg hay tới 120 kg. Và khi làm xong rồi thì cái cân thịt heo nó còn khoảng 85 kg. Thì một điểm để lưu ý là tất cả các heo đực để nuôi để lấy thịt đó, đều bị thiến lúc còn nhỏ, thưa cô Nam Anh. Đó là một điểm mà thú vị ít người biết.
Dạ vâng, Nam Anh thấy là câu chuyện cái thịt heo nó còn nhiều cái câu hỏi, giống như là chất kháng sinh, rồi thực phẩm nuôi heo và nhiều nữa. Nhưng mà thưa với tiến sĩ, rất tiếc là thời lượng của hôm nay đã sắp hết, nên Nam Anh xin tiến sĩ cho kết luận về vấn đề ăn thịt hôm nay ạ.
Thưa cô Nam Anh và thưa quý khán giả của chương trình Radio Hoa Thịnh Đốn, một điểm tôi muốn nói nữa trước khi kết luận là cái heo nái và cái heo nọc mà già đó, cho cái loại thịt rất là dai và rất hôi. Vì vậy ở hải ngoại á, trong Việt Nam này chúng tôi không biết làm gì, nhưng ở hải ngoại hai cái loại heo này á, chỉ được sử dụng trong các công nghiệp và chế biến là hành dăm bông hay xúc xích hay là thịt tạp mà thôi, tạp xưởng mà thôi, chứ không phải để thịt ăn nấu ăn như các cách nấu chúng tôi vừa nói. Thì chúng ta cũng nên lưu ý này. Điều đó có nghĩa là gì? Thì khi mà chúng ta ăn dăm bông hay là xúc xích hay là thậm chí có lạp xưởng đi nữa, thì đó, xin thưa, tất cả những cái thịt tạp, thịt bỏ đi khi mà sẽ một lò heo xẻ những cái miếng thịt tươi đẹp mắt bắt mắt để bán ra ngoài, do chúng ta cần lưu ý cái đó. Thì như vậy thì để kết luận, thì để tránh cái mọi bất trắc có thể do thịt gây ra, chúng ta cần có một cái suy nghĩ, nghĩa là suy nghĩ như ông bà mình nói á, ăn uống thì khi mà ăn uống thịt thà cũng phải vừa phải, ăn uống nhiều cái thực phẩm khác nhau, chứ không phải năm này tháng kia cứ ăn thịt heo hoài chẳng hạn. Vì vậy cái cuộc sống của con người có sống dai hay sống ấy cũng tùy thuộc vào cái cách ăn uống của mình. Có thể nói như chúng tôi đã lặp lại nhiều lần, bệnh nó đến từ miệng, và bệnh và cái niềm vui cũng đến từ miệng. Thưa cô Nam Anh, xin hẹn quý thính giả lần tới.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều.